Chương 4. Hội thoại, điều cốt yếu của giao tiếp. Barbara Miles. Các thành tố của một cuộc hội thoại tốt: sự tôn trọng lẫn nhau, cảm xúc dễ chịu, thể chất thoải mái, các chủ đề cùng quan tâm, sự tham gia bình đẳng, tốc độ phù hợp, tầm quan trọng của việc tiếp cận hoàn cảnh thực tế, tầm quan trọng của những cuộc hội thoại liên tục. Những người sáng mắt và thính tai đều được sống trong môi trường giàu ngôn ngữ một cách tự nhiên. Ngay từ khi sinh ra, trẻ đã nghe thấy tiếng nói của người mẹ và những cuộc hội thoại xung quanh. Nhờ quá trình thẩm thấu này, ngôn ngữ phát triển một cách tự nhiên trong suốt những năm đầu tiên. Các nhà ngôn ngữ và giáo dục đã phát hiện ra rằng, nếu trẻ đang ở trong thời kỳ phát triển tiếng mẹ đẻ, thì hết sức cần thiết một môi trường giàu ngôn ngữ và dễ tiếp cận. Nếu không có một môi trường tự nhiên có sẵn như vậy, thì chúng ta phải cung cấp cho trẻ. Trẻ sinh ra bị mù điếc, không thể tiếp cận ngôn ngữ ngẫu nhiên. Vì thế, như một hệ quả, bất cứ môi trường giao tiếp và ngôn ngữ nào làm cho trẻ liên hệ với xung quanh phải được cung cấp hoặc mang đến cho những trẻ không thể nghe hoặc thấy. Nếu không làm được vậy, đứa trẻ sẽ không phát triển được ngôn ngữ hoặc phương thức giao tiếp tự nhiên của mình. Hệ quả đáng buồn thường thấy ở những trẻ không được tạo cơ hội để học ngôn ngữ hoặc hưởng thụ các tương tác hội thoại là sự rút lui khỏi con người và môi trường hoặc rơi vào sự tuyệt vọng. Trách nhiệm của chúng ta là tạo ra môi trường giàu tính hội thoại này. Chúng ta không ở đây để nói về việc cung cấp vốn từ vựng để sống sót cơ bản, mà hơn thế phải đưa trẻ vào dòng chảy của cuộc sống và sự hội thoại theo cách cho phép trẻ phát triển thành một người suy nghĩ và giao tiếp sáng tạo để phát huy tốt nhất khả năng của trẻ. Làm thế nào giúp một trẻ mù điếc trở thành một người giao tiếp hiệu quả? Chúng ta hãy bắt đầu từ mức độ cơ bản nhất, ngay khi bạn gặp một đứa trẻ không thể nghe hoặc thấy. Hình dung điều này. Bạn bước vào một lớp học và bạn nhìn thấy một trẻ mù điếc. Bạn có thể đã biết trước rằng em 6 tuổi và không biết bất cứ ngôn ngữ nào. Paul quá nhỏ so với tuổi của mình và ngồi xe lăn. Một mái tóc lớn màu đồng bù xù gần như che kín đôi mắt. Bạn có thể nói ngay lập tức rằng cậu bị mù. Mí mắt khép chặt và hốc mắt bị lõm xuống. Bạn chú ý thấy cậu mỉm cười trong chốc lát và toàn bộ khuôn mặt cậu sáng lên khi cười. Bạn không biết điều gì làm cậu mỉm cười. Nó biến mất cũng nhanh như khi đến. Đôi bàn tay của cậu nhỏ và dịu dàng. Bàn tay trái nâng lên, đang vỗ nhẹ lên điểm tựa đầu của chiếc xe lăn theo nhịp. Sau một vài phút vỗ như vậy, cậu chuyển cả đôi bàn tay xuống đai an toàn, thứ giúp cậu ngồi vững trên xe lăn và đưa các ngón tay chạy qua chạy lại trên phần vải có kết cấu các hạt nổi lên. Khi làm như vậy, đầu của cậu cũng di chuyển qua lại gần như theo nhịp của bàn tay di chuyển. Lúc đó, một người đi vào phòng và đóng sầm cửa phía sau cậu. Nhưng Paul chẳng có phản ứng gì cả và tiếp tục với những ngón tay trên đai an toàn. Bạn quan sát trẻ trong khoảng 10 phút và gần như cậu bé chỉ thực hiện lặp đi lặp lại những động tác này. Cậu bé dường như chìm vào trong thế giới của chính mình. Làm thế nào người ta có thể bắt đầu giao tiếp với một trẻ như vậy? Một trẻ không thể nghe hoặc nhìn và khả năng vận động độc lập cũng hết sức hạn chế. Làm thế nào bạn có thể tiếp cận cậu bé để bắt đầu giao tiếp? Bạn có đang sẵn sàng giao tiếp ngay hay bạn cảm thấy ngại? Nếu bạn ngần ngại, bạn có biết điều gì làm bạn ngại không? Một số nguyên nhân làm cho bạn cảm thấy ngần ngại khi gặp một đứa trẻ giống Paul có thể được diễn giải như thế này. Cậu bé không biết một ngôn ngữ nào, vì thế tôi không biết phải bắt đầu từ đâu. Tôi không thể thực sự giao tiếp với cậu cho đến khi bé có thể học một vài ngôn ngữ. Tôi cảm thấy tội nghiệp cho cậu. Cậu bé trông thật kỳ dị với cái cách mà cậu đang cử động. Tôi không biết tạo quan hệ với những người giống cậu bé này. Tôi chẳng biết nói gì với cậu. Nếu cậu không thể nghe và không biết bất cứ ngôn ngữ nào, tôi chẳng có đầu mối nào để giao tiếp. Thậm chí, một số giáo viên có nhiều kinh nghiệm dạy trẻ có nhu cầu đặc biệt cũng gần như mang theo mình những giả thuyết thiếu tích cực khi gặp một trẻ mù điếc, mà sự giả định như vậy có thể cản trở nghiêm trọng việc học tập của trẻ. Giả thuyết thiếu tích cực thường gặp nhất là: đứa trẻ này chưa biết giao tiếp gì hết. Tôi cần dạy trẻ này giao tiếp trước khi cậu ta có thể biểu đạt bản thân và trước khi tôi có thể giao tiếp với cậu bé. Trong chương này, chúng ta sẽ thách thức giả thuyết trên đây. Thực chất là cậu bé đang giao tiếp rồi. Cậu cũng đang biểu đạt bản thân rồi. Tất cả trẻ mù điếc ở bất kỳ khoảnh khắc nào cũng đang biểu đạt bản thân rồi. Cái chúng ta cần là một người có đầy đủ kỹ năng tiếp nhận giao tiếp của cậu bé và hội thoại được với cậu. Chính sự hội thoại sẽ phát triển các mối quan hệ và ngôn ngữ. Rất nhiều giáo viên và cha mẹ của trẻ mù điếc bằng trực giác biết làm thế nào để có những tương tác hội thoại tốt với trẻ. Họ biết làm thế nào đọc được những gì trẻ đang biểu đạt và biết cách đáp ứng một cách có nghĩa trở lại. Chúng ta hy vọng chương này sẽ hỗ trợ họ tiếp tục những tương tác đó và trao cho họ những ý tưởng khả thi để có thể phát triển những cuộc hội thoại. Chúng ta hy vọng rằng điều này sẽ khuyến khích những người khác thử nghiệm tham gia vào những cuộc hội thoại hai chiều một cách chân thành với trẻ mù điếc. Đây là cách trẻ có thể giao tiếp nhiều hơn và nhiều hơn nữa. Sự tương tác hội thoại có trước ngôn ngữ. Đây không phải là một cách tương tác khác lệ thường. Nếu bạn suy nghĩ kỹ một chút, bạn sẽ thấy điều này là sự thật đối với trẻ sáng mắt và thính tai. Trẻ sơ sinh và người chăm sóc tham gia vào vô số những cuộc hội thoại không lời trước khi trẻ học nói những từ đầu tiên. Họ trao đổi ánh mắt, nụ cười và rất nhiều biểu hiện nét mặt, điệu bộ cơ thể và âm thanh khác nhau. Cứ như thế có qua có lại. Chú ý những gì sẽ diễn ra trong lần tiếp theo bạn ở bên trẻ. Người lớn thường giống như trẻ em, tạo nét mặt, cử chỉ, những động tác và âm thanh bắt chước, đáp ứng một cách bản năng mọi nỗ lực của trẻ. Họ giao tiếp với nhau rất lâu trước khi sử dụng các từ. Trong suốt giai đoạn hội thoại này, người lớn cũng sử dụng các từ phù hợp với các bối cảnh tương tác không lời. Lắng nghe nhé. Bạn sẽ nghe các từ mẹ, ba, bé, cún, lớn quá, lên, nhìn nè. Những từ đơn giản này liên quan đến những cuộc hội thoại diễn ra cùng với nét mặt và cử chỉ điệu bộ. Qua nhiều lần lặp đi lặp lại, trẻ nghe được những từ này trong bối cảnh phát triển mối quan hệ với mẹ và bố. Vào thời điểm trẻ nói những từ đầu tiên, bé đã nghe hàng ngàn và hàng ngàn từ trong tất cả những cuộc chơi và trao đổi qua lại từ khi trẻ sinh ra. Trẻ mù điếc thường bỏ lỡ các cơ hội tiếp xúc tự nhiên và tương tác hội thoại tự nhiên giống như những trẻ bình thường. Tại sao? Bởi vì những cuộc hội thoại như vậy thường xảy ra một cách tự nhiên bằng tai và mắt. Trẻ không thể nghe và nhìn, không nhất thiết phải giống như thế. Trẻ mù điếc cần có những người lớn xung quanh biết cách tạo ra những cuộc hội thoại mà không cần phụ thuộc chủ yếu vào thị giác và thính giác, và cũng không phụ thuộc vào ngôn ngữ. Các em cần những đối tác biết cách hội thoại bằng bàn tay, bằng cơ thể, bằng xúc giác và những cử động. Các em cần những người sẵn sàng tương tác với mình như những đối tác hội thoại bình đẳng. Nếu được ở xung quanh những người lớn như vậy, các em sẽ có cơ hội để trở thành những người giao tiếp tích cực. Không có những đối tác như vậy, các em sẽ trở nên thụ động, bị tách biệt và không ham muốn giao tiếp. Hoặc các em sẽ giao tiếp bằng những cách vụng về và phức tạp vì phải cố gắng sử dụng bất kỳ cách nào có thể. Chúng ta bắt đầu dạy giao tiếp cho trẻ mù điếc bằng việc trở thành những đối tác hội thoại thành thạo. Trẻ học giao tiếp bằng việc được đối xử như một người có khả năng giao tiếp. Ta dạy hội thoại thông qua các cuộc hội thoại. Paul, người mà ta đã gặp ở trên, có thể ngồi một mình trên xe lăn suốt ngày, trừ khi có ai đó đến và hội thoại với bé. Thật dễ để một trẻ giống như Paul ở một mình. Sự cô đơn dường như là một phần không thể tách khỏi một người như Paul. Cậu không được kết nối tự nhiên với người khác bằng mắt và tai như phần lớn trẻ em. Nhưng Paul có thể học cách để có những cuộc hội thoại như ý muốn. Cậu bé có thể trở thành một người giao tiếp tự tin. Điều này sẽ không xảy ra nếu chỉ dạy trẻ sử dụng một vài từ hoặc những biểu tượng đồ vật. Điều này sẽ xảy ra nếu người ta chú ý đầy đủ đến trẻ và đáp ứng những nỗ lực dù nhỏ nhất trong giao tiếp của trẻ. Kể cả khi những hành động này ban đầu có thể chưa phải là sự giao tiếp có chủ định. Paul sẽ trở thành một người giao tiếp giỏi nếu người ta sẵn sàng tham gia vào những cuộc hội thoại không bao giờ kết thúc và có ý nghĩa đối với trẻ. Các thành tố của một cuộc hội thoại tốt. Để trở thành một đối tác biết hội thoại tốt với những trẻ mù điếc, chúng ta cần biết điều gì tạo nên một cuộc hội thoại tốt. Chúng ta thật sự đã phải biết điều đó rồi vì ta thường có những cuộc hội thoại với bạn bè. Chúng ta có thể phản ánh dựa trên những kinh nghiệm của mình về hội thoại và chuyển những kinh nghiệm đã có vào trong những tương tác của chúng ta với những trẻ không thể nhìn và nghe. Bài tập đầu tiên ta nên bắt đầu là nhớ lại một cuộc hội thoại gần đây nhất với một người bạn hoặc một người thân. Hình dung lại chính mình trong tình huống ấy, chúng ta có thể nghĩ về những thành tố đã tạo nên những cuộc hội thoại làm ta hài lòng. Chúng có thể bao gồm những thành tố sau. Bạn có mối quan hệ tôn trọng lẫn nhau với một người hoặc nhiều người bạn đang nói chuyện. Bạn đã ở trong một trạng thái thoải mái về thể chất và do đó có thể chú ý đến nhau. Chủ đề nói chuyện làm cả hai cùng quan tâm. Tất cả mọi người có quyền bình đẳng được theo lượt khi nói. Không có ai lấn lướt người khác hoặc sử dụng từ ngữ người khác không hiểu được. Tốc độ của cuộc hội thoại phù hợp với tất cả những người tham gia. Sự chuyển tiếp từ chủ đề này sang chủ đề khác đã được thực hiện một cách thoải mái vào những thời điểm mọi người đã sẵn sàng. Bạn có lẽ đã cảm thấy mình được lắng nghe. Bạn đã cảm thấy đâu đó có người đang hiểu những gì mình nói. Bạn đã có thể học được một vài thứ mới mẻ như là kết quả của cuộc hội thoại. Có lẽ là điều gì đó từ đối tác hội thoại của bạn. Các tương tác của chúng ta với những người mù điếc nên và có thể làm thỏa mãn chúng ta giống như khi chúng ta hội thoại với những người bạn sáng mắt và thính tai của mình. Chúng ta cần phải suy nghĩ để làm sao mỗi thành tố trong những thành tố trên đây có thể hiện diện trong từng giờ khắc ta tiếp xúc với trẻ và người lớn mù điếc. Họ có thể là bạn, là học trò, là trẻ nhỏ và những thành viên của gia đình chúng ta. Tôn trọng lẫn nhau. Tôn trọng lẫn nhau là nền tảng của một cuộc hội thoại tốt. Chúng ta không thể có sự trao đổi bổ ích và hiệu quả với một ai đó mà ta cảm thấy mình bị coi nhẹ trong mắt của họ hoặc bị giảm giá trị là một con người. Điều này cũng giống như với trẻ mù điếc. Họ cần được tôn trọng để cảm thấy tự do và được khuyến khích để trở thành những đối tác hội thoại hiệu quả. Chúng ta sẽ xem xét sâu hơn về sự tôn trọng ở chương 5. Trong đó sẽ bàn về cái gì làm nên một môi trường giao tiếp tốt. Ở đây, chúng ta chỉ xem xét về thái độ của chính chúng ta. Tôi phải tự hỏi, điều gì mình mong đợi mỗi khi tiếp xúc với người mù điếc? Có phải tôi mong muốn đứa trẻ hoặc người này sẽ có thể nói chuyện với tôi? Có phải tôi mong muốn người đó có đủ khả năng để tương tác? Có phải tôi mong muốn rằng mình có thể có được một cuộc hội thoại thành công? Thái độ tốt nhất ta có thể có khi bước vào một cuộc hội thoại với người mù điếc là sự tôn trọng đối với khả năng của trẻ hoặc người mù điếc. Điều này có thể khó khăn khi khả năng của họ khác nhiều với khả năng của chúng ta và khi nó bộc lộ ra một đứa trẻ có thể làm quá ít so với bản thân, như thường xảy ra trong trường hợp của những trẻ không thể nghe hoặc nhìn. Bước quan trọng đầu tiên trong tương tác với những trẻ như vậy là thay đổi sự tập trung của chúng ta từ những gì họ không thể làm sang những gì họ có thể làm. Không đứa trẻ nào hoặc người lớn nào, kể cả bị khuyết tật, lại không có khả năng tương tác hội thoại. Những cử động nhỏ nhất như hơi thở cũng có thể là cơ sở cho một cuộc hội thoại thực sự tôn trọng lẫn nhau. Là những đối tác, chúng ta cần quan tâm đến sự tôn trọng lẫn nhau, rằng chúng ta tự nguyện để học ngôn ngữ của họ, thường là ngôn ngữ của những cử động và sự va chạm, theo trình độ của họ, kể cả thể chất và phát triển, và tiếp tục qua họ xác định những gì họ cần cho sự phát triển của chính họ. Sự tò mò và thái độ quan tâm là những thành tố của sự tôn trọng. Tò mò về người khác là mong muốn được tiếp tục học những điều mới mẻ về người này. Nó cũng bao gồm sự nhìn nhận thích đáng rằng những kinh nghiệm của người khác về cuộc sống có thể rất khác so với chúng ta, và sự sẵn sàng khám phá kinh nghiệm khác biệt về cuộc sống này ở người mù điếc như thế nào, và như vậy là chúng ta thực sự giao tiếp với người khác. Trước khi chúng ta có thể có một cuộc hội thoại thực sự với một người mù điếc, chúng ta phải thực sự quan tâm đến những kinh nghiệm của họ. Lần đầu tiên khi tôi nhìn thấy Paul, tôi có thể rơi vào tình trạng xem Paul như là một người không có khả năng. Từ một góc độ, nhìn Paul trên xe lăn có thể xúi dục tôi nói với chính mình. Paul không thể đi, không thể nghe, không thể nhìn. Nhưng sẽ bổ ích hơn rất nhiều nếu tìm kiếm những gì trẻ có thể làm. Xem xét Paul trên tinh thần tôn trọng sẽ nhận ra rằng em có thể ngồi khi được hỗ trợ, có thể di chuyển cánh tay, có thể sử dụng ngón tay để cảm nhận sự vật, có thể di chuyển đầu theo nhịp điệu, có thể nâng chân trái lên và dậm, và em có thể cười. Mỗi khả năng này của Paul đều có thể là điểm khởi đầu cho một cuộc hội thoại. Cũng sẽ rất có ích cho tôi khi tôi tìm cách bước vào cuộc hội thoại với Paul, để kinh ngạc trước những kinh nghiệm của cậu bé về thế giới như thế nào. Phải có cảm giác ra sao khi phải ngồi gần như hàng ngày trong một không gian bị giam cầm của chiếc xe lăn? Phải có cảm giác ra sao khi gần như phải lấy thông tin chủ yếu qua đôi bàn tay? Nó chắc chắn phải ra sao khi không nói được lời nào? Cậu bé phải suy nghĩ như thế nào? Tôi tự hỏi làm thế nào cậu bé biết về người khác. Tôi tự hỏi tại sao cậu bé thích chuyển động đầu như vậy. Tôi tự hỏi cái dây an toàn kia nhất thiết phải cho cảm giác thế nào dưới những ngón tay của cậu bé. Tôi tự hỏi liệu cậu có biết tôi đang ở đây? Tất cả những câu hỏi này, nếu tôi luôn giữ nó bên mình, sẽ giúp tôi có những cuộc hội thoại tốt với Paul. Chúng sẽ nhắc tôi dành sự tôn trọng cho Paul như là một cá nhân và sẽ thúc đẩy tôi tìm hiểu về cậu như tôi muốn tìm hiểu một người bạn. Cảm xúc dễ chịu. Những người có thể nghe và nhìn thường mời gọi người khác hội thoại qua nụ cười và ánh mắt. Họ cũng sử dụng những điệu bộ cơ thể, thường dưới dạng vô thức, để nói rằng tôi đây, chúng ta nói chuyện đi. Một người có thể di chuyển ngay bên cạnh một người đang đứng hoặc ngồi cách họ một khoảng cách vừa phải, hoặc kéo ghế nếu cần thiết. Chúng ta cũng cần sử dụng những điệu bộ tương tự khi tương tác với trẻ mù điếc, để cho trẻ biết chúng ta đang chờ sẵn để hội thoại và muốn hội thoại. Nhưng chúng ta phải sử dụng những điệu bộ này theo cách trẻ có thể tiếp cận được. Nếu trẻ vẫn còn nhìn thấy, chúng ta có thể tiến đến gần, sử dụng ánh mắt và mỉm cười, sao cho đảm bảo là trẻ nhìn thấy ta và tiếp nhận những cử chỉ gọi mời của chúng ta. Nhưng nếu trẻ không nhìn thấy gì, chúng ta sẽ cần sử dụng xúc giác để làm những cử chỉ giống như vậy. Cách chúng ta chạm vào một người mù điếc vô cùng quan trọng. Đối với một bộ phận lớn những người mù điếc, xúc giác là phương thức chính và tin cậy nhất để tiếp nhận thông tin, và họ sẽ rất nhạy cảm với cách mình được sờ chạm theo những cách mà hầu hết những người có thể nhìn và nghe thấy, như chúng ta chỉ bắt đầu có thể hình dung. Một cái chạm của người mù điếc có thể cho biết tình cảm, ý định, thiện chí hoặc thiếu thiện chí, sự vồ vập hay lãnh đạm, sự tán thành hay không. Chúng ta cần phải biết khi sờ chạm là thể hiện điều muốn giao tiếp. Chúng ta cần phải học cách làm cho đôi bàn tay và cơ thể của chúng ta chuyển tải được ý định của chúng ta. Học sờ chạm một cách khéo léo là một cách thức thực sự đối với những người như chúng ta, những người sống ở Bắc Mỹ và Bắc Âu. Văn hóa của chúng ta nhìn chung không thoải mái với việc sờ chạm như một số nền văn hóa khác. Vì lý do này, trẻ con sinh ra bị mù điếc ở rất nhiều nơi thuộc các nền văn hóa Bắc Mỹ và Bắc Âu, thường dễ bị tổn thương dẫn đến sự tách biệt. Bạn nên lôi cuốn trẻ mù điếc vào những cuộc trò chuyện tự nhiên, không gò bó. Cô bé này đang phát hiện ra rằng có một người khác sẽ chia với cô tình cảm của người cấp dưỡng. Để mời gọi một đứa trẻ mù điếc vào hội thoại, ta sẽ cần tiếp cận với sự nhạy cảm và vị trí của bản thân chúng ta theo những cách không làm người khác sợ, thân thiện và cho phép tối đa các cơ hội tương tác. Những gì sẽ phải thực sự khác biệt dành cho mỗi cá nhân trẻ. Thông thường, người ta sẽ chạm nhẹ lên vai hoặc cánh tay phía trên như để bắt đầu chào hỏi và đưa ra ký hiệu tên hoặc dùng xúc giác mời tiếp cận với những đặc điểm vật lý để phân biệt. Cách chúng ta đưa ra ký hiệu tên rất quan trọng. Nó thường hiệu quả nhất sau cái chạm đầu tiên lên vai hoặc cánh tay trên, rồi dừng lại chút xíu để trẻ tiếp nhận thông tin. Sau đó trượt nhẹ nhàng bàn tay của bạn xuống phần ngoài cánh tay và đặt bàn tay của bạn dưới bàn tay của trẻ, sao cho lòng bàn tay trẻ và các ngón tay tựa trên lưng bàn tay và ngón tay của bạn. Nếu bạn thuận tay phải, thì vị trí thoải mái nhất cho bạn có lẽ là phía bên trái của trẻ. Với bàn tay trái của trẻ tựa trên bàn tay phải của bạn. Nhưng bạn cần biết tay thuận của trẻ trước và chú ý vào điều đó trước khi chú ý vào của bạn. Mặt đối mặt cũng là một vị trí tốt, đặc biệt cho những trẻ mới bắt đầu tiếp nhận ngôn ngữ. Trong trường hợp này, cả hai bàn tay của trẻ có thể tựa lên hai bàn tay của bạn. Đây là tư thế trẻ có thể tiếp nhận ký hiệu xúc giác và cũng là tư thế tựa tốt nhất mà bạn có thể mời gọi trẻ chạm vào bất cứ sự vật nào bạn muốn chỉ cho trẻ, hoặc theo bàn tay của trẻ để chỉ cho trẻ biết những kinh nghiệm mà trẻ thích. Với tư thế tay hoặc hai bàn tay của trẻ tựa lên bàn tay của bạn, bạn có thể tự giới thiệu ký hiệu tên của bạn và cho trẻ tiếp nhận với những đặc điểm vật lý, phân biệt giúp trẻ nhận dạng bạn. Đơn giản đưa ra ký hiệu tên giống như khi bạn vẫn thường làm cho người sáng mắt, tạo ra những ký hiệu trên chính cơ thể của bạn. Từ tư thế này, bạn cũng có thể mời gọi trẻ chạm vào chiếc nhẫn, đồng hồ đeo tay, râu, kiểu tóc hoặc bất cứ đặc điểm đặc biệt nào có ý nghĩa đối với trẻ. Không cần đặt hai bàn tay bạn lên trên hai bàn tay của trẻ hoặc ép trẻ chạm vào bạn bằng bất cứ cách nào. Hãy mời gọi trẻ và chờ đợi. Nhiều trẻ không quen với cách được tiếp cận như vậy và sẽ không đáp ứng ngay lập tức. Nhưng nếu bạn làm một cách cẩn thận và tôn trọng, trẻ sẽ học. Sau nhiều lần được mời gọi bằng một cách tương tự để vươn ra với tinh thần cầu thị tiếp nhận thông tin bằng xúc giác. Nhớ rằng bàn tay của trẻ mù điếc được ví như đôi mắt của trẻ sáng mắt. Bạn đừng bao giờ đặt bàn tay của mình lên đôi mắt của trẻ. Theo đó, bạn phải học cách quan tâm đến cách sờ chạm bàn tay của trẻ mù điếc. Luôn phải sử dụng đôi tay một cách nhạy cảm và nhẹ nhàng. Không bao giờ điều khiển nó một cách thô bạo hoặc ép nó phải sờ chạm. Mời gọi và lắng nghe, quan sát và cảm nhận sự đáp ứng của nó đối với sự vật. Điều khiển một cách thô bạo và thiếu suy nghĩ đôi bàn tay của trẻ mù điếc có thể gây ra hiện tượng phòng thủ xúc giác và có thể mất nhiều thời gian để phục hồi lại và là một hành vi buồn học được ở người mà đôi bàn tay của người đó phải hoạt động giống như là đôi mắt. Nhiều trẻ bị dán nhãn là phòng thủ xúc giác không phải tự nhiên biểu hiện hành vi này. Nó là cách phản ứng học được do người lớn sử dụng các cách không phù hợp để tương tác với trẻ. Trẻ cần cảm thấy đối tác giao tiếp của mình đang hỗ trợ, biết quan tâm và tiếp nhận. Thể chất thoải mái. bố trí vị trí của người mù điếc. Tạo dựng môi trường vật lý có lợi cho sự hội thoại có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi một trong các đối tác hội thoại là một người mù điếc. Với một người không thể nhìn hoặc nghe, thế giới họ lĩnh hội được chỉ rộng bằng các đầu ngón tay và có lẽ xa hơn một chút nếu người đó vẫn còn nhìn thấy đôi chút. Điều này có nghĩa là phần lớn sự chú ý của trẻ gần như hướng vào chính cơ thể của mình và môi trường gần nhất với nó. Vì thế sự thoải mái về thể chất là cực kỳ quan trọng. Để có sự tương tác thành công, người mù điếc sẽ cần được đặt ngồi hoặc đặt ở tư thế thoải mái theo cách cho phép tối đa các cơ hội được biểu đạt và tiếp xúc. Các chuyên gia vật lý trị liệu và hoạt động trị liệu có vai trò không kể hết trong việc đưa ra những lựa chọn về tư thế ngồi và đứng phù hợp với trẻ và người mù điếc, đặc biệt là với người có những hạn chế về mặt thể chất. Nếu trẻ có thể sử dụng được cánh tay, thì thân người cần hỗ trợ để cho đôi bàn tay được tự do di chuyển. Bởi vì một số những cuộc trò chuyện tốt nhất gần như xảy ra với đôi bàn tay và cánh tay. Hỗ trợ tốt cho đôi bàn chân, ghế ngồi không quá cao hoặc quá nhỏ, và ngồi trong tư thế thẳng vững chắc là rất cần thiết để trẻ cảm thấy an toàn. Trẻ cần đủ ấm hoặc đủ lạnh, khô, no bụng và mặc quần áo thích hợp. Chú ý kỹ đến những nhu cầu thể chất này sẽ giúp tạo nên những cuộc hội thoại thoải mái. Bố trí tư thế của chúng ta. Chúng ta phải tìm ra tư thế thoải mái, chấp nhận được cho cơ thể mình và để cho trẻ biết chúng ta đang hiện diện và sẵn sàng để tương tác. Tư thế ngồi có thể cho phép duy trì sự tiếp xúc thể chất nhẹ nhàng với đầu gối, vai hoặc đôi bàn tay. Sự tiếp xúc nhẹ nhàng, được chống đỡ và không quá phô trương như vậy cũng sẽ có chung mục đích cho những trẻ mù điếc, giống như tương tác mắt giúp ích cho những trẻ có thể nhìn. Nó cho phép trẻ biết bạn đang hiện diện. Đối với một tương tác hội thoại tốt, trẻ nên cảm thấy đối tác của mình là người hỗ trợ, biết quan tâm và tiếp nhận. Tư thế khéo léo, hỗ trợ nhưng không sờ chạm trực tiếp và sẵn sàng chờ đợi có thể tạo không khí cho một cuộc tương tác hội thoại hiệu quả. Xe lăn và các thiết bị hỗ trợ tư thế khác tạo ra thách thức lớn cho những người muốn thực hiện hội thoại với những trẻ sử dụng chúng. Các thiết bị này có thể tạo ra sự tách biệt và tạo ra khó khăn đặc biệt trong việc tìm kiếm những tư thế hội thoại tốt. Rất nhiều lần, các cuộc hội thoại tốt nhất với những trẻ sử dụng xe lăn hoặc ở trong củi thường diễn ra trong thời gian lâu hơn khi trẻ được đặt trên sàn hoặc thảm, nơi những đối tác hội thoại được tự do di chuyển và có thể ở trong tư thế thoải mái. Không có sự xâm lấn thể chất. Với một trẻ nhỏ gặp khó khăn về chức năng vận động, tư thế thoải mái nhất cho trẻ có thể là sự hỗ trợ từ phía sau bởi đối tác hội thoại đang ở tư thế ngồi. Ở tư thế này, đối tác hội thoại có thể cảm nhận được kiểu thở của trẻ và có thể cảm nhận được sự căng cứng hoặc thả lỏng của cơ thể. Tất cả những điều này đều là những phản hồi có giá trị cho phép hiểu về cảm giác của trẻ. Tuy nhiên, cũng cần thận trọng, đừng làm trẻ bị co lại bằng bất cứ cách nào, miễn sao trẻ được sự hỗ trợ. Sẽ có ích nếu có sẵn một chiếc gương để đối tác hội thoại có thể nhìn thấy nét mặt của trẻ trong gương. Các cuộc hội thoại trên thảm sàn thường là lý tưởng nhưng không phải lúc nào cũng thực hiện được. Nếu bạn biết một trẻ mù điếc phải ngồi xe lăn hoặc ở trong củi hoặc trong thiết bị hỗ trợ đứng, cần đảm bảo đặt đồ đạc ở gần sao cho có thể mời gọi người khác hội thoại một cách thoải mái với trẻ. Loại ghế cao bằng xe lăn sẽ cho phép bạn ngồi gần trẻ, đầu gối và vai bạn chạm nhẹ vào đầu gối và vai trẻ, có thể giúp bạn ở tư thế sẵn sàng cho một cuộc hội thoại được nâng đỡ. Nếu không có một chiếc ghế phù hợp, thì những cuộc hội thoại như vậy thường rất khó thành công. Nếu đứng choàng qua xe lăn và củi của trẻ, đặc biệt khi trẻ bị mù điếc, gần như không tạo ra bất cứ sự trao đổi qua lại thoải mái nào. Bất cứ điều gì trẻ chú ý, dù chỉ một khoảnh khắc, cũng là một chủ đề tiềm tàng để sẻ chia. Hội thoại bằng cử động. Một số trẻ, đặc biệt là một số trẻ còn thị giác, rất hay di động, và để tương tác với chúng theo kiểu hội thoại thực sự, thì chúng ta cũng phải di động theo. Với một trẻ nhỏ, còn thị giác và di chuyển nhiều, quỳ xuống để ánh mắt của ta ngang tầm với ánh mắt của trẻ, thường là cách tốt nhất để bắt đầu tương tác. Khi ánh mắt là phương thức sẵn có, chúng ta nên sử dụng chúng càng nhiều càng tốt, theo cách ta vẫn thường dùng khi hội thoại với một người bạn. Nếu một đứa trẻ bị mù nhưng di chuyển nhiều, thì quỳ xuống cũng rất có ích để trẻ cảm thấy rằng ta cũng đang ở ngang tầm với trẻ, và sau đó di chuyển cùng trẻ ở tư thế song song. Vì Paul ngồi xe lăn nên chúng ta sẽ cần phải kéo thêm một chiếc ghế lại gần để ngồi cho thoải mái và để thực sự chứng tỏ mình đang sẵn sàng cho việc hội thoại với Paul. Chúng ta cũng có thể đưa trẻ ra khỏi xe lăn và cùng trẻ ngồi trên thảm, đảm bảo trẻ được hỗ trợ tốt và chúng ta đang ở tư thế thuận lợi để tương tác. Đây có thể là một lựa chọn tốt để thử thường xuyên khi thời gian và điều kiện cho phép. Tôi sẽ tiến đến từ bên trái của Paul trước và sẽ nhẹ nhàng chạm vào vai của cậu bé khi tôi đã ngồi xuống bên cạnh cậu. Tôi cũng sẽ nói khi tôi làm vậy để tận dụng phần thính giác còn lại nếu có. Tôi sẽ ngừng lại sau khi chạm vào vai để cho phép trẻ đáp ứng lại với sự hiện diện của tôi. Nếu đây là lần đầu tiên gặp trẻ, tôi sẽ quan sát xem trẻ có thích cách sờ chạm ban đầu này không. Tôi có cần điều chỉnh cách tiếp cận trẻ vào lần tiếp theo, phụ thuộc vào cách trẻ đáp ứng với cách chào hỏi này. Nếu trẻ vươn về phía tôi sẽ cho phép trẻ chạm và tôi sẽ đặt bàn tay phải của mình nhẹ nhàng dưới bàn tay trái của trẻ và mời gọi trẻ cảm nhận cái ghế tôi đang ngồi, cảm nhận tóc, mặt và bàn tay trái của tôi, nơi có đeo một chiếc nhẫn rất dễ phân biệt. Nếu trẻ không vươn ra, tôi sẽ nhẹ nhàng trượt bàn tay tôi dọc theo bên ngoài cánh tay của trẻ và đặt bàn tay tôi dưới bàn tay của trẻ. Sau đó, tôi sẽ ra dấu ký hiệu tên của tôi và chỉ cho trẻ thấy chiếc nhẫn tôi luôn đeo. Sau đó, tôi sẽ nhẹ nhàng đặt bàn tay tôi lên tay vịn của xe lăn hoặc lên đùi tôi và chờ xem trẻ sẽ làm gì tiếp theo. Trong khi chờ đợi, tôi cần đảm bảo có sự tiếp xúc cơ thể cực kỳ nhẹ nhàng giữa hai chúng tôi. Làm sao để trẻ biết rằng tôi vẫn đang ở đó? Đầu gối phải của tôi cũng chạm vào đầu gối trái của trẻ, và cánh tay phải hoặc vai phải của tôi chạm vào cánh tay trái hoặc vai trái của trẻ. Hoặc có lẽ hai bàn tay của trẻ tựa lên bàn tay của tôi giống như đang đặt trên tay vịn của xe lăn. Tư thế thắt lưng của tôi phải cho phép Paul điều khiển được cơ thể của mình, cho phép trẻ tự do theo lượt tiếp theo trong hội thoại. Nhớ là đôi bàn tay của trẻ mù điếc có thể sánh với đôi mắt của trẻ sáng. Các chủ đề cùng quan tâm. Khám phá chủ đề của trẻ. Như với bất kỳ cuộc hội thoại nào, chúng ta cần chủ đề để nói chuyện, chủ đề cả hai cùng hứng thú. Đây là điều mà rất nhiều người mắc kẹt trong tương tác với trẻ mù điếc. Thường thì giáo viên và những người khác sẽ giới thiệu các chủ đề mà họ quan tâm, đưa cho trẻ chỉ dẫn, đưa cho trẻ một đồ vật mà họ nghĩ trẻ sẽ thích, đưa ra ký hiệu về hoạt động. Và khi trẻ không đáp ứng thì chẳng còn muốn cố gắng để hội thoại nữa. Ban đầu, có vẻ như trẻ nhỏ mù điếc không có những chủ đề hội thoại cụ thể nào mà chúng quan tâm. Điều này không đúng. Trẻ có thể không hứng thú với chủ đề của chúng ta hoặc với những gì mà chúng ta cho rằng trẻ sẽ quan tâm. Nhưng sẽ rất có ích khi giả định rằng bất kỳ giờ khắc nào cũng có chủ đề làm cho trẻ mù điếc hứng thú. Bất cứ cái gì trẻ đang chú ý vào, bất cứ lúc nào, đều là chủ đề tiềm năng. Chúng ta thường dễ dàng phát hiện ra những điều mà một trẻ sáng mắt đang chú ý. qua việc nhìn vào mắt và mặt chúng. Chẳng hạn, một trẻ sơ sinh sẽ nhìn con chó rồi mỉm cười khi người mẹ chỉ vào con chó và nói: "Nhìn kìa, một con chó kìa." Cuộc hội thoại bắt đầu. Hoặc tiếng cửa đóng sầm lại, đứa trẻ sẽ phản ứng sinh lý rồi quay đầu lại và người mẹ sẽ nói: "Bố về rồi." Sau đó, bé có thể mỉm cười và vươn người ra. Người bố có thể nói: "Xin chào, cô gái bé bỏng của bố hôm nay thế nào? Con muốn bế lên hả? Bố sẽ bế con lên nào." Cứ như thế, cuộc tương tác hội thoại sẽ diễn ra bằng ánh mắt, nét mặt và ngôn ngữ cơ thể. Trẻ giống như một người giao tiếp tốt ngay cả vào độ tuổi ban đầu này. Sau nhiều lần, những quan tâm của trẻ sẽ hướng tới cuộc hội thoại, và những quan tâm này có thể đọc được trên mặt của trẻ, thậm chí trước cả khi trẻ nói từ đầu tiên. Nếu trẻ bị mù điếc, sẽ khó khăn hơn để biết trẻ đang chú ý vào cái gì. Nếu trẻ còn thị giác, ánh mắt và nét mặt có thể là những dấu hiệu. Nhưng thường thì chúng ta phải nhìn vào những chỗ khác để biết, để tìm ra thứ mà trẻ đang quan tâm ngay lúc đó. Có khả năng xác định được điều trẻ đang chú ý tới từ lúc này sang lúc khác là một trong những kỹ năng quan trọng nhất với tư cách là giáo viên và những người bạn của trẻ. Chuyển hướng sang những hứng thú của chính trẻ theo cách hết sức cụ thể sẽ cho phép chúng ta có những cuộc hội thoại thành công ngay lúc đó. Nó cũng sẽ cho phép chúng ta nắm giữ sự chú ý của trẻ tại những thời điểm tương lai khi chúng ta có gì đó quan trọng muốn dạy hoặc trình bày. Vận động cũng là một chủ đề hội thoại. Các cử động của cơ thể, bàn tay, nét mặt, sự căng cứng và thả lỏng, những thứ này sẽ đưa cho chúng ta những dấu hiệu về sự chú ý và sự quan tâm của một đứa trẻ mù điếc. Nếu trẻ di chuyển bất cứ bộ phận nào của cơ thể, thì cử động đó, bản thân nó đã nói lên sự chú ý của trẻ và có thể trở thành một chủ đề hội thoại tiềm năng. Trong thực tế, vận động thường là chủ đề tốt nhất có thể chia sẻ với trẻ nhỏ mù điếc. Di chuyển đơn giản cùng với trẻ là một cách thiết lập một chủ đề cùng hội thoại. Bất cứ khi nào trẻ thay đổi vận động của mình, thậm chí rất nhẹ, bạn đều có thể đáp ứng. Một cuộc hội thoại tốt hoàn toàn có thể xảy ra chỉ qua sự vận động. Jan van Dijk, giáo viên dạy trẻ mù điếc người Hà Lan, đã phát triển một phương pháp hoàn chỉnh để dạy trẻ từ sớm dựa trên sự vận động và đã đặt cho sự vận động qua lại này là cộng hưởng. 1986. Chúng ta có thể xem những vận động đơn giản cùng với trẻ như là những cuộc hội thoại không lời. Mục đích là để thiết lập một sự tương tác lẫn nhau, trong đó đứa trẻ ngày càng trở nên tự tin hơn, để trở thành một đối tác hội thoại hiệu quả và bình đẳng. Trẻ có làm được điều này hay không phụ thuộc chủ yếu vào sự đáp ứng và sự kiên nhẫn của đối tác. Sẽ là tốt nhất nếu trẻ là người khởi xướng những cử động. Nếu chủ đề là của trẻ, thì tốt hơn chủ đề do giáo viên đưa ra. Khi chuyển động là chủ đề hội thoại và thường xảy ra ở trẻ mù điếc, thì điều cực kỳ quan trọng là đối tác phải chú ý cụ thể đến tư thế cơ thể của mình trong mối liên quan với trẻ. Khi trẻ vẫn còn nhìn thấy, có thể soi gương những cử động của trẻ ở cự ly gần hoặc cho trẻ tiếp xúc trực tiếp để trẻ có thể nhìn và nhận biết những cử động của mình. Nhưng nếu đứa trẻ bị mù, việc soi những cử động theo cách đứa trẻ có thể tiếp nhận được và theo cách không cản trở sự tự do di chuyển của trẻ sẽ là một thách thức. Cuộc hội thoại kiểu như thế này với trẻ nhỏ thường giống như khiêu vũ. Cần phải đi theo những cử động của trẻ trong khi vẫn duy trì sự tiếp xúc cơ thể nhẹ nhàng, thường nhất là với cùng một bộ phận cơ thể của trẻ đang chuyển động. Vì thế, nếu trẻ cử động cánh tay từ sau ra trước, cánh tay của bạn cũng làm theo trẻ. thường từ phía dưới để không làm ảnh hưởng tới cử động của trẻ. Hoặc nếu trẻ đang di chuyển chân của mình, chân của bạn cũng làm những động tác tương tự. Việc đơn giản bắt đầu nhẹ nhàng theo cách này sẽ thường dẫn đến sự tương tác qua lại như trò chơi. Bạn có thể từ từ, chúng tôi nhấn mạnh sự từ từ, giới thiệu các ý tưởng của bạn để làm thay đổi những cử động của trẻ và cuộc hội thoại có thể phát triển theo thời gian. Người mẹ của trẻ sáng mắt chỉ ngón tay vào thứ mà con mình đang thích. Xúc giác tương đương với dùng ngón tay chỉ trỏ là cùng sờ với trẻ. Bàn tay của giáo viên đặt nhẹ nhàng dưới tay trẻ. Cô bé này biết rằng cô giáo đang chia sẻ sự thích thú của em với con gấu bông. Tôi đã tự giới thiệu bản thân mình với Paul và bây giờ tôi đang ngồi bên cạnh cậu bé, đang ngồi trên xe lăn và đầu gối bên phải của tôi đang chạm nhẹ đầu gối bên trái của cậu để cậu biết tôi đang ở đó. Paul, sau khi chạm vào tôi rất nhanh bằng cả hai tay, liền quay trở lại sử dụng bàn tay trái vỗ theo nhịp điệu lên cái gối đầu của xe lăn. Bây giờ, tôi có thể nghĩ cử động đó như là một chủ đề hội thoại tiềm năng mà chúng tôi có thể cùng chia sẻ. Để thiết lập nó như một chủ đề, tôi trượt nhẹ bàn tay xuống dưới một hoặc hai ngón tay của trẻ, để khi trẻ vỗ lên cái gối đầu, cậu có thể cảm nhận được một phần bàn tay tôi. Sau đó, tôi bắt đầu di chuyển cùng cậu, theo sự dẫn dắt của cậu. Cậu bé tạm dừng lại, tôi cũng dừng lại. Rồi cậu mỉm cười, rồi lại lặp lại động tác của tay. Tôi di chuyển cùng cậu, theo sát cường độ và nhịp điệu vỗ tay của cậu. Cậu lại dừng lại, và tôi cũng làm theo. Lần này thì cậu không cười. Thay vào đó, cậu bé nắm lấy những ngón tay tôi, kéo bàn tay tôi ra cùng với cậu, và sau đó buông ra. Tôi vỗ mạnh lên cái gối đầu, đủ để cậu cảm nhận được hành động thông qua đầu của mình, vốn đang tựa vào phía bên kia của miếng kim loại đã được bọc vải. Một cái nhìn sửng sốt, sau đó mỉm cười. Rồi chúng tôi lặp lại trò chơi. Cậu cầm tay tôi, kéo ra và thả, đợi cho tôi gõ vào miếng tựa đầu. Chúng tôi chơi trò này một lúc. Khi cuộc hội thoại vẫn đang diễn ra, tôi thay đổi nhịp điệu vỗ tay chút xíu vào mỗi lần cậu buông tay tôi ra. Khi tôi làm như vậy, cậu thể hiện sự nhận biết bằng việc nhoẻn miệng cười và đôi khi còn cười lớn. Tôi cũng cười ngay sau đó, thực sự hài lòng về mối liên kết mình có với cậu bé. Cuộc hội thoại thực sự làm cả hai chúng tôi thích thú. Cơ thể và con người cũng là những chủ đề. Một đứa trẻ mù điếc thường quan tâm nhiều nhất đến cơ thể của mình, và đó là lý do tại sao có rất nhiều cuộc hội thoại sớm bắt đầu từ những cử động. Thông thường, các cuộc hội thoại liên quan đến những cử động cơ thể sẽ phát triển tự nhiên thành các cuộc hội thoại về chính cơ thể của họ. Khi đứa trẻ trở nên có ý thức về sự di chuyển của người khác cùng với mình, trẻ có thể trở nên tò mò về người đó. Sự chú ý có thể chuyển từ cử động sang người tạo ra cùng cử động. Nếu điều này xảy ra, chúng ta nên tận hưởng vì nó là sự phát triển tích cực đối với những người thiếu thị giác và thính giác, gây ra sự hạn chế tiếp xúc với thế giới. Do vậy, bất cứ cử chỉ vươn ra nào cũng nên được khuyến khích và xây dựng. Cử chỉ Paul nắm ngón tay tôi là sự phát triển tích cực trong hội thoại của chúng tôi. Điều đó nói rằng hiện tại trẻ không chỉ quan tâm đến những cử động của mình mà còn cả cơ thể của tôi và những cử động. Vì bàn tay tôi đang mời mọc, chờ đợi, nên trẻ có thể khám phá nó và trải nghiệm nó. Làm cho đôi bàn tay của bạn ở tư thế có sẵn để trẻ sử dụng là thứ có lợi nhất cho trẻ vừa bị mù vừa bị điếc. Làm sao để chúng ta biết trẻ đã chuyển hứng thú từ bản thân sự vận động sang người đang tạo ra vận động giống trẻ? Chúng ta phải hết sức chú ý để cảm nhận được những thay đổi này trong chú ý của trẻ. Có lẽ trẻ sẽ vươn ra để chạm vào mặt, bàn tay, chân, giống như Paul đã làm khi nắm những ngón tay của tôi. Có thể Paul sẽ nâng đầu lên hoặc đưa đầu xuống như thể đang trong suy nghĩ và trở nên thinh lặng trong chốc lát. Paul có thể thay đổi cơ thể sang những mối quan hệ khác với đối tác của mình. Chúng ta cần đáp ứng một cách khéo léo để trẻ biết rằng chúng ta đã chú ý thấy sự thay đổi đó. Và điều này làm thay đổi chủ đề hội thoại. Nếu trẻ vươn tay ra, chúng ta có thể nhẹ nhàng cùng trẻ sờ vào bất cứ thứ gì trẻ đang sờ. Bàn tay của chúng ta đặt rất nhẹ dưới bàn tay của trẻ, đủ để không che khuất trải nghiệm của trẻ, nhưng đủ cho trẻ biết chúng ta đang chia sẻ trải nghiệm với trẻ. Chẳng hạn, nếu trẻ vươn ra sờ vào mặt chúng ta có thể sờ cùng với trẻ, nhưng không kiểm soát trẻ, như thể để nói, "Ồ, em đang thấy mặt cô đấy." Cùng lúc đó, chúng ta cũng có thể mỉm cười để trẻ trải nghiệm thực sự của sự biểu đạt đó. Nếu trẻ cúi xuống hoặc nâng đầu lên, chúng ta có thể soi gương động tác đầu của chúng ta cùng với trẻ, hoặc nhẹ nhàng sờ vào đầu trẻ. Sử dụng lưng bàn tay để theo sát các cử động đầu của trẻ là một cách sờ không xâm lấn. Các cử chỉ này cũng cho trẻ biết chúng ta đã chú ý đến sự thay đổi chú ý của trẻ. Mỗi lần chúng ta xác nhận sự di chuyển của trẻ, chúng ta cần tạm dừng để cho trẻ có thời gian trở thành người khởi xướng lại. Thỉnh thoảng, trong khi thực hiện những cử động cùng nhau này, chúng ta có thể mời trẻ. Tay chúng ta dưới tay trẻ như mô tả ở trên. Chạm vào những bộ phận khác của cơ thể chúng ta, hoặc chạm vào đồ vật hoặc người bên cạnh. Nếu chúng ta tiếp tục làm như vậy, sự chú ý của trẻ sẽ từ từ chuyển ra ngoài, và thế giới của trẻ sẽ mở rộng ra ngoài biên giới cơ thể của em.